This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Kim xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160 AM. Gọi là chào đến Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm cảm ơn Tiến Dũng. Dũng Nghiêm thấy cảm thấy better hơn những mấy ngày vừa qua. Thì ngày hôm nay bây giờ nó cũng đã tháng 6 rồi. Tức là nửa năm đã trôi qua rồi mà Dũng Nghiêm vẫn chưa mua được cái chỉ vàng nào hết Tiến Dũng ơi, tại vì giá cao quá. Không biết Tiến Dũng và quý khán giả có giống Dũng Nghiêm không, hay là mọi người vẫn mua đều đều?
Thật sự ra thì Dũng Nghiêm hỏi câu này ai dám trả lời online on air như vậy, đúng không? Ví dụ nói là tôi mua được 2 kg hay một cái không được. Cái này thì khi nào Dũng Nghiêm mời ra rủ Tiến Dũng uống cà phê rồi mình sẽ bàn tán, chứ giờ mà hỏi như này ai có mua vàng đâu có dám nói Dũng Nghiêm đâu. Nhưng mà thật sự ra vì người mua vàng thì có nhiều, cảm ơn Dũng Nghiêm hỏi câu hỏi này, tại vì cũng đã cả hơn cả năm nay rồi có nhiều người hỏi Tiến Dũng là mua vàng ở đâu. Thật sự thì biết chỗ mua vàng, nhưng mà mình những cái người làm ở cho những cái công ty của Mỹ, rồi jewelry store đó vân vân, thì họ có cái license họ mua vàng. Thí dụ như anh Dũng Nghiêm bán một ao vàng cho Tiến Dũng, thí dụ đi ha, là 3,400 là không có tính tiền service, là mình peer to peer, tức là một cái người bạn hay là người anh em, người bà con bán với nhau không tính. Nhưng mà nếu anh Dũng Nghiêm đi mua một cái ao vàng đó ở một cái chỗ nào gọi là về chuyên nghiệp, cái tiệm đó, thì họ lấy vị từ 50-70 đồng tiền service hay là cái tiền chênh lệch, họ tiền mà hơi hồng mà. Thì thường thường thì chúng ta mua peer to peer nó better hơn. Hàng như anh Dũng Nghiêm cần hay là cái Dũng cần thì Dũng tìm đến người trong nhà mua, mà tin tưởng thiệt là tin tưởng. Cái vàng mà mình mua từ peer to peer nó cũng rất là gọi là nguy hiểm, tại vì cái người tin tưởng thứ nhất là cái người bán có thiệt hay không, hay là cái người mua nó cũng có thiệt hay không, nên cũng rất là tế nhị ha. Sau cái chuyện này thì mình cũng cần một cái thời gian rất là dài. Sáng nay thị trường chứng khoán nó màu xanh nhẹ, rất là dễ thương quý vị, tại vì không có tin xấu cũng không có tin tốt, không có tin gọi là ghê gớm lắm, nên thị trường hôm nay rất là nhẹ nhàng, giống như là tháng 8 mà dài đi biển thì biển tháng 8 vậy đó. Thì trước khi gửi đến những thông tin kinh tế thì chúng tôi mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Dow Jones thì sáng hôm nay lên được 33 điểm, hiện tại là 42.338 điểm. S&P 500 thì lên được 12 điểm, 5.948 điểm. Nasdaq thì lên 100 điểm, 19.343 điểm. Vàng thì giảm 24 đồng 80 xu, 3.372 đồng 40 xu trong ao vàng. Dầu thô thì lên 1 đồng 08 xu. Quý vị cũng biết rồi, tình hình về chiến sự hiện tại bây giờ, ngày hôm qua thì Ukraine cũng đã gọi là diệt quá chừng máy bay của Nga. Rồi cái cuộc chiến của Ukraine và Nga bắt đầu leo thang trở lại. Dầu thô thì lên 1 đồng 08 xu, 63 đồng 60 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 6.97, 30 năm là 6.11. Vàng ở Việt Nam mua vào là 114.900.000 đồng cho một lượng, bán ra 117.200.000 đồng cho một lượng. Cái vàng ở Việt Nam vẫn thấp hơn giá vàng ở nước ngoài, thưa quý vị. Một bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Disney. Chúng ta biết rằng Disney là một cái sân chơi của trẻ con, nhưng mà chúng ta vào đây thấy người lớn cũng nhiều, lý do vì cha mẹ dẫn con cái đi. Có thể hai cặp vợ, có một cặp vợ chồng là hai người lớn dẫn đứa nhỏ đi thì thấy cái lượng người lớn sẽ nhiều hơn. Nên vào Disney quý vị đừng có bất ngờ bỡ ngỡ tại sao người lớn nhiều hơn nít, tại vì cha mẹ dẫn con cái đi, ok. Nhưng mà trong một thời gian từ hồi năm ngoái lận, cái dưới thời kỳ của cựu tổng thống Biden, thì họ cũng đã tuyên bố họ sẽ lay off nhân viên. Nó có nhiều cái chuyện lùm xùm ở Disney quý vị, và họ nói rằng cái tổng số nhân viên có thể lay off trong những ngày sắp tới đến cuối năm 2025 đó là khoảng 7.000 nhân viên. Và ngày hôm qua họ nói rằng vài trăm nhân viên này đúng ra thì không có trong list, bây giờ thì bắt đầu cũng trong cái list là những người làm về corporate finance, những người làm về tiền bạc hay finance, về tiền ấy, rồi TV cũng bị, Disney Entertainment cũng bị, nhiều lắm quý vị. Tính đến cuối năm, tính đến đầu năm, không phải nói là đến cuối năm 2024 đó, là tổng số nhân viên của Disney là 233.000 người. Thật sự ra Disney một cái số nhân viên cũng khổng lồ lắm quý vị, vì họ, chúng ta vào Disney một lần ta biết liền. Everywhere chúng ta đều thấy người của Disney ở bờ cơ nơi nào, chúng ta thấy điều họ chào khách, họ đứng, họ bán đồ, họ nhiều lắm quý vị. Nên họ nói rằng 230.000 người này rất là nhiều, và từ từ thì họ cũng cắt giảm lại để có lợi nhuận cao hơn. Mặc dù cái lợi nhuận của họ đến 23.6 tỷ, tức là cái revenue, là cái doanh thu của họ đó, nó nhiều lắm, cái chuyện nó tăng lên mỗi năm, nhưng mà họ vẫn lay off nhân viên, thị trường đấy số quý vị rất nhiều. Cái người nhà giàu càng giàu họ càng tham, vì đồng ý không? Tức là họ kiếm một đồng thì họ muốn kiếm đồng rưỡi, họ kiếm được đồng rưỡi rồi họ muốn kiếm được hai đồng, tức là họ sẽ cắt giảm sao đó để cho cái revenue and cái profit nó tăng lên. Thì Disney cũng là một trong những đó. Chúng ta đừng có trách cái Disney không, tại vì trong Disney thì trong cái công ty Disney nó có một cái, nó gọi là cái board, là một cái hội đồng quản trị, rồi có người CEO, người CFO, người vân vân, thì họ đấu đá với nhau là làm cho cái tiền lời nó càng nhiều hơn nữa. Bản tin kế tiếp thì bản tin này thú vị, ví dụ xin dịch theo cái ý của mình nha. Tất cả các truyền thông, ngay cả cái cô phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, là cái cô mà chúng ta biết là Caroline Leavitt, thì cô này nói là yes, trong tuần này không biết khi nào, không biết là thứ mấy, thì Tổng thống Donald Trump sẽ có cuộc nói chuyện qua điện thoại ở Tòa Bạch Ốc với ông Tập Cận Bình. Rồi, Tiến Dũng xin mở ngoặc, bắt đầu dịch theo ý của mình nha. Giờ biết rằng nhiều tháng nay thì Trung Quốc luôn luôn đưa những cái người đại diện qua để nói chuyện về thương mại, cái thuế quan giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Sau khi có cuộc gặp ở Geneva, tức là ở bên Thụy Sĩ đó, hai người đã quyết định rằng chúng tôi sẽ, Hoa Kỳ sẽ ngưng 90 ngày thuế quan để giúp cho Trung Quốc ổn định, và cho tôi biết những gì mà yêu cầu của Hoa Kỳ chịu hay không thì cho tôi biết, thì tôi ngưng 90 ngày đó, cứ xếp đồ tiếp đi. Nhưng mà đùng một cái sau có gần 2 tuần, Tổng thống Trump tuyên bố rằng chúng tôi sẽ đánh thuế sắt, tất cả những loại sắt từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ hay những quốc gia khác đi vào Hoa Kỳ từ 25% lên 50%. Chứ qua cái cảnh ông Tập Cận Bình dậy, sao vậy, cho 90 ngày mà sao bây giờ lại lên nữa? Thì ông mới nói là ô chết cha rồi, phải qua gặp ông nội này liền. Ông nói một đường là một ngã, ông Trump đánh quả mù khó đỡ quá, phải qua nói chuyện liền. Chứ không là ông lên tùm lum nữa là chết. Đó là sử dụng dịch thôi. Tức là ông lập đập gọi một cái cuộc hẹn, cho tôi cái cuộc hẹn tôi nói chuyện với ông. Thì ông Trump nói ok, rồi qua. Tôi thấy sắc, khi mà ông Trump ngày hôm qua vừa có nói chuyện vậy đúng không? Qua bên thấy, trời ơi, tàu sắt của Hoa Kỳ nó điều hiu như vậy. Thôi bây giờ tôi phải chặn lại sắt ở nước ngoài vào để giúp cho công ty của Mỹ nó có lợi hơn đúng không? Thì đó là trường hợp vậy. Thì trong tuần này chúng ta sẽ thấy rằng ông Trump và ông Tập Cận Bình sẽ có cuộc nói chuyện. Và tôi cũng hy vọng rằng sau cuộc nói chuyện này, giống như là sau cơn mưa trời lại sáng, hay là cuối đường hầm chúng ta thấy được ánh sáng, thì sau cái cuộc nói chuyện này everything sẽ better hơn. Tại đây ông Trump chơi một cái, ông kia lập đập gọi liền, ông Tập Cận Bình ra mặt liền, chứ không ra mặt ông quốc thêm vài cái nữa, tức là thuế từ 25 lên 50 hết tất cả là coi như mệt nữa. Bản tin này là bản tin rất là quan trọng buổi sáng ngày hôm nay, Dũng gửi đến vị. Bản tin cũng khá là thú vị, bởi vì cũng nên quan tâm đến. Thì Dũng cũng sẽ chia sẻ những cái link lên cái Facebook của mình, chúng ta vào đó để mà tìm được cái số tiền mà chúng ta bị quên lãng. Sáng hôm nay thì chính phủ cho biết rằng 1.700 tỷ tiếng Mỹ là 1.7 trillion dollars bị quên lãng từ cái tiền 401k. Chúng ta biết là 401k đó là cái tiền mà chúng ta contribute vào một cái công ty nào đó. Thí dụ như thì cũng làm 100 đồng một tuần, thí dụ như ha, 100 đồng một tháng. Thì cũng sẽ bỏ 30 đồng vào, tức là 30% hay là 3% vào cái 401k. Thì cái employer, tức là cái công ty đó, sẽ bỏ vô 3%, tức là họ match 100% with 3% of your salary. Thí dụ như vậy, mình hiểu không? Thí dụ là 100 đồng, thì cũng bỏ 3 đồng, thì công ty sẽ bỏ 3 đồng vào, thì chúng ta sẽ được cái tiền 401k. Nhưng một cái công ty của Hoa Kỳ, cái Capitalized Financial Service, họ run một cái 29 triệu cái account. thì cái những cái account này nhiều năm không ai đụng, không ai log in hết, không ai gọi là hoàn toàn bị quên lãng, và tổng số tiền nó lên đến 1.700 tỷ Mỹ Kim. Những người này đa số chẳng hạn như là qua đời, chẳng hạn như là đi làm rồi đổi chỗ, không có roll over, quên luôn. I believe I have it. Ví dụ khi mà lọc bản tin nghĩa thì cũng có cái đó. Rồi có một số gọi là họ chuyển nhà, rồi những company này gửi tiền về họ cũng không biết là nó có, rồi lâu quá rồi quên luôn. Thì nhiều năm. Nên họ nói là quý vị nên lục lại để tìm. Cái bank rate, ông James Royal, ông này đưa nói là chúng ta vào một cái website đầu tiên là .com. Vì nhớ .com là nó tính tiền, còn .gov là hoàn toàn. .com là commercial, gov là government, tức là cái commercial họ phải tính tiền. Thì đầu tiên là unclaimed retirement benefit. Cái này là unclaimed retirement benefit. Và đó để tìm cái benefit của quý vị bị quên lãng. Nhiều thứ loại tiền khác nhau chúng ta bị quên, thì chúng ta vào đó, nếu đúng thì chúng ta đánh xô vô, rồi chúng ta vào cái đơn để claim cái tiền đó là của mình, cho biết số tên, tên đủ tuổi, địa chỉ, rồi xô của mình để họ biết quý vị là tiền này chính là của quý vị ha. Cái thứ hai là claim it taxes, tức là claim it taxes.gov. Những cái tiền mà bị quên lãng nhiều năm mình không biết. Chúng thấy taxes, đặc biệt về Houston và Dallas có nhiều người cả chục ngàn trong đây mà quên lãng luôn, cái gì chục ngàn, hai chục ngàn, kỳ rồi thì cũng coi có người đến 90 ngàn, $90,000, người Việt Nam 90 ngàn luôn. Chúng ta vào đó thì sẽ chia sẻ cái này lên Facebook của mình, cái link này, thì quý vị thể vào để coi, để mà coi lại của mình có tiền hay không nha, nhớ nha. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về connection, digital connection. Bậc làm cha mẹ chúng ta nên quan tâm đến bản tin này, các quý vị. Những công ty lớn như là Verizon, AT&T hay là về T-Mobile, v.v. thì họ cho biết rằng chúng tôi hoàn toàn không có trách nhiệm đến cái chuyện mà phải quản lý con em của các bạn hay là của quý vị. Quý vị nên quản lý con em của mình nó tốt hơn là chúng tôi. Có nhiều các bậc cha mẹ nói rằng, ê, tại sao không cho tôi cái option block con tôi, hoặc cho cái option để tôi coi chừng con tôi. Thì các công ty này khi mà họ create một cái app như vậy thì họ tốn rất là nhiều tiền, rất là nhiều công thức, và họ phải mướn nhiều cái kỹ sư để ngồi để manage cái app như vậy. Nên họ nói là hey, please, đủ rồi, chúng tôi làm đủ rồi, những cái đó là ok, bây giờ có quý vị. Nhưng thường nói rằng cha mẹ thì từ bây giờ họ giao con mình cho nhà trường, thậm chí internet thì họ giao lại cho những cái provider như là AT&T, Verizon v.v. Họ không có trách nhiệm với con của mình. Mình không biết sanh chi mà để không trách nhiệm con của mình, thật sự tội thật đó. Và họ cho biết rằng có khoảng 18 cái device connect trung bình vào cái internet. Thí dụ như cái Dũng có hai cái phone, một cái laptop, và trong đây là có ba cái computer, là thấy trước mắt là thấy 6 cái device lock lên một lần rồi. Nhưng mà họ nói là trung bình một cái gia đình như vậy có đến 18 cái device. Nên chúng tôi không thể nào quản lý được 18 cái hết. Mà nước Mỹ này có đến 300 triệu dân, rồi chính khoảng 100 mấy chục triệu cái hộ gia đình, thì chúng tôi không quản lý được hết. Họ nói là cha mẹ là người phải chịu trách nhiệm lên con em của mình. Mặc dù internet nó giúp rất là nhiều, giúp cho những cái trẻ mở một cái tầm nhìn rộng ra cả thế giới này. Nhưng mà đôi khi nó có những cái mà họ nói rằng những cái họ nói là những cái nội dung không phù hợp, như có biết không? Đôi khi Dũng cầm cái điện thoại lên đánh, Dũng nói thẳng vừa bị hiểu luôn nha. Mấy cô, mấy anh cũng vậy luôn. Dũng cầm cái điện thoại mình lên, mở lên một cái Facebook lên cái. Em, du học sinh, cách anh 1.2, block liền, chứ tụi bị block liền. Tại vì cái gì mà nhìn lâu để lâu rồi thì dễ mang họa lắm, block liền. Nên các bà, các ông nên cẩn thận. Bây giờ cái gọi là cái internet này hay là những cái trang mạng xã hội đó, nó cám dỗ kinh dị lắm tụi mình. Nên nhớ nha, mở lên cái liền. Em gì, Quỳnh Thị Cúc, Nguyễn Thị Bưởi gì đó, các anh rồi một mai hay là nửa mai gì đó vân vân. Mình không biết nó thật hư như thế nào, nhờ blog trước hay là sao. Nên cái rủi ro internet cho con em của mình nó rất là cao tụi mình. Nên quý vị là chính cá nhân quý vị là người phải coi chừng con em của mình. Nhớ nha. thì khi cha mẹ về mệt mỏi quá nè, iPad này chơi đi, này laptop này chơi đi, mình không quản lý con của mình nên con của mình nó đi xa, xa lắm luôn, mình không biết, xa lắm, nên quý vị cẩn thận. Nó có những cái trong đó, nào là bị bully, nào là những cái hình ảnh không có được tốt lắm cho con trẻ của mình. Chẳng hạn như nó coi những cái người mà giới tính thứ ba, nó thấy ồ cái này hay quá tôi bắt chước. Nó rất là dễ bị copycat nha, nên nhớ. Vậy thì có một cái mà có thể quý vị không suy nghĩ đến, nhưng mà nước Mỹ và cả thế giới hiện tại bây giờ đang bắt đầu công nhận điều này là quá tốt, quá tuyệt vời luôn, thôi tốt nữa, tuyệt vời cho những đứa trẻ khoảng chừng 5-6 tuổi. Đó là gì? Đó là nhạc lý. Chúng ta nên cho con em của mình chơi ít nhất là một cái nhạc cụ. Trống cũng được, kèn cũng được, guitar cũng được, piano cũng được. Vì họ cho biết rằng, đây là chương trình gửi vị, những cái nhạc thiên tài, hạng như Elton, ông Albert Einstein. Elton này cũng là một cái nhà chơi violin rất là giỏi, bác sĩ, kỹ sư ở Mỹ này, các nhà gọi là giỏi, lương thường thường, họ có một cái kiến thức nhỏ về nhạc cụ, à, chơi trống cũng được, chơi piano cũng được, đàn guitar cũng được, violin cũng được, kèn cũng được. Họ cho biết rằng cái bộ óc của những đứa trẻ và nó phát triển theo cái nhạc và cái đời sống của nó rất là nhẹ nhàng. Thứ nhất, nó bắt đầu gọi là có một cái đời sống second natural, tức là một cái đời sống tự nhiên, một cái đời sống tự nhiên khác. Đời sống của nó như vậy, nhưng mà khi nó có nhạc, nó sẽ có cái đời sống như vậy, tức là nó dễ thương. Quý vị có thấy người nào mà chơi nhạc, biết chơi nhạc mà tánh tình khó chịu không? Hiếm lắm luôn nha, để ý đi, bắt đầu để ý. Tức là họ, mỗi khi họ nóng giận hay là họ bị stress đó, là họ ngồi xuống họ chơi nhạc. Ô, tức là họ đưa tất cả những cái stress đó, những cái bị áp lực đó đi vào dòng nhạc và nó nhẹ nhàng. Chúng ta thấy rõ ràng, tôi cũng để ý, wow, những người chơi nhạc có một cái kiến thức về nhạc hay là có một cái biết về nhạc lý, nhạc cụ đó, là cái đời sống của họ tuyệt vời quá vì. Nên những người này ít khi nào mà chạy trốn những cái bế tắc họ đối diện và họ dùng nhạc để đi qua những cái đó. Tuyệt vời không? Nên cái cảm xúc của những đứa trẻ nó bắt đầu chuyển đạt qua cái bài, những cái nhạc đó, và họ khuyến khích. Ngay cả thì nhớ không lâu vài tuần trước thì ông gì ở Việt Nam là ông Tô Lâm hay gì đó, phải không? Ông nói là, ông gì cũng nhớ là, làm gì cứ làm, cho con học nhạc, mua cái nhạc, tôi nhớ, high school như là trung học, tốt nghiệp trung học là có biết một cái nhạc lý, biết một cái nhạc cụ gì đó, ông nói vậy. Ông cũng coi tin tức nhiều, ông này cũng coi tin tức nhiều, nên Tiến Dũng khuyến khích quý vị, thay vì thằng con mình ở nhà, nó chơi game, chở nó đi học nhạc. Quý vị thử đi, khi nó tìm được một cái gì đó, nó mở mang ra rồi nó thấy, nó là nó tìm hiểu, nó curious, nó muốn explore vào cái dòng nhạc, là game là coi như vậy một bên. Nên quý vị tin Tiến Dũng, please, con mình còn nhỏ 5-6 tuổi, cho đi học nhạc, cho nó đi học nhạc, và cho nó đi học nhạc. Kính thưa quý vị, xin chào là Dũng Nghiêm.
À, đúng đúng vậy thưa quý vị, à, như đối với con của mình dưới 18 tuổi, mình phải take care nó rất là kỹ, phải chăm sóc, phải quan tâm rất là nhiều, tại vì nó hình thành cái nhân cách của nó sau này. Thì như Tiến Dũng nói thì cách học nhạc cũng là một cái cách để cân bằng cái cảm xúc của một con người. Ngoài ra thì học nhạc không phải dễ đâu thưa quý vị, nó rèn luyện cho cái đầu óc của mình sau này nó rất là minh mẫn, nó tránh được cái bệnh Alzheimer sau này. Thì ngoài cái nhạc ra thì như cách đây mấy ngày thì Tiến Dũng cũng chia sẻ cái bản tin là thống đốc Texas mình có quy định về mạng xã hội đối với trẻ dưới 18 tuổi đó, thì đây cũng là một cái cách có thể mình hướng trẻ con của mình tránh xa những cái game, những cái mạng xã hội bằng cách mình hướng trẻ đến một cái là nghệ thuật nào đó, chẳng hạn chơi nhạc, chơi một loại nhạc cụ nào đó, hoặc là có thể tập thể thao, hoặc là chơi bóng rổ, rồi hoặc là có thể bơi lội hay cái gì đó, mình hướng trẻ đam mê một cái nào đó, thì nó sẽ mất thời gian vô cái vụ đó, thì nó sẽ tránh xa những cái mạng xã hội, và nên như vậy thì nó sẽ tốt, nó tốt rất là nhiều mặt. Tiến Dũng,
đúng. Anh Dũng em chơi nhạc gì, có chơi nhạc được không?
Dũng em chỉ biết hát karaoke. Tiến Dũng ơi,
cũng được, hát cũng hay nha, hát cũng truyền đạt, gọi là truyền nỗi đau qua vào âm nhạc, phải không? Và cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Dũng Nghiêm vì có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.